Express.
Sau nhiều năm lấy quốc tịch, định cư ở trời Tây, ngày càng nhiều Việt kiều chọn về nước nghỉ hưu.
Mà về Việt Nam cái Tony thấy cảm giác rất là thoải mái, là điện nước ga này nó rất là rẻ, dịch vụ y tế tốt.
Lạm phát có nghĩa là tài chính gì tiền bạc nói chung là khó khăn đi.
Bây giờ cái đồng tiền bên đây á về ở Việt Nam có giá trị như tiền luôn.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay.
Gia đình chuyển qua Mỹ sinh sống vào thập niên 90, cũng giống như bao người dân di cư đến Mỹ khác, chúng tôi đều phải lao mình vào công việc mới, bất cứ công việc nào mình cũng làm hết. Làm việc bán mạng một ngày khoảng 12-13 tiếng. Tony có quốc tịch Mỹ.
Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, đến năm 19 tuổi, gia đình ông Tony Nguyễn khăn gói sang Mỹ định cư. Để bám trụ ở quốc gia đắt đỏ nhất thế giới, ông chấp nhận nằm gai nếm mật, làm việc 12-13 tiếng mỗi ngày mới đủ sống. Đến khi có quốc tịch Mỹ, cách đây 15 năm, ông Tony lại quyết định trở về Việt Nam nghỉ hưu sau hơn 31 năm bôn ba. Ông nói, càng về già, ông dần nhận ra bản thân không thuộc về miền đất hứa này.
Tony thì có cái ý tưởng mà về sống ở Việt Nam từ lâu lắm, khoảng chừng 15 năm trước rồi. Gọi là mình đi xa một cái thời gian quá dài, 30 mấy năm, thì chân mỏi gối đã dồn. Có những mà đêm mà đông tuyết rơi ở bên Mỹ thì Tony luôn luôn mà nhìn ra ngoài khung cửa sổ mà thầm ước là chỉ một bước chân thôi là mình có thể đi trở lại cái mảnh đất quê nhà. Khi mà ví dụ như ở Mỹ đi, ví dụ đi ra ngoài đường á, thì mình có thể gặp gỡ người này người nọ, mình chào hỏi, họ chào hỏi, nhưng mà như vậy là xong đó, chứ không có mà giao lưu với lại những cái người hàng xóm giống như ở Việt Nam mình. Ở Mỹ thì cái cuộc sống nó quá cao, chắc không có sống dựa vào con cái đâu. Mấy đứa trẻ nó cũng tự lập, nó cũng lo cho cuộc sống nó đó. Ở Mỹ thì nếu mà mình 63 tuổi thì thông thường được trợ cấp hay là lãnh tiền hưu từ chính phủ. Mỗi người đều phải sống một cách mà độc lập. Về Việt Nam cái Tony thấy cảm giác rất là thoải mái. Tony có nhiều bạn bè này nọ rồi đi offline giao lưu rồi chơi nhiều lắm. Tony cũng có mấy cái nhóm mà cũng Việt Mỹ á, trên Facebook, rồi cứ gặp nhau hàng tuần hoặc là một tháng gặp nhau một lần.
Để chuẩn bị, nhiều năm nay, ông Tony thường xuyên về Việt Nam sống thử từ 1 đến 2 tháng tại nhiều tỉnh thành khác nhau để cân đo đong đếm về chi phí sinh hoạt, giao thông và văn hóa.
Tôi đã đi du lịch rất là nhiều nơi ở Việt Nam, ngay cả ở nước ngoài thì Tony cũng có đi qua Cancun, Mexico này nó hay là khắp mấy cái tiểu bang ở Mỹ. Thì tôi thấy là ở Việt Nam thì tôi vẫn thích là về sống hơn. Năm ngoái Tony có sống Sài Gòn một tháng, ở cái khu Bùi Viện á, Tony ở Long An cũng một tháng, rồi ở Bình Dương cũng một tháng. Nhưng mà Tony chia sẻ sự thật thì Tony thích Bình Dương hơn, ngay chỗ cái thành phố Thuận An. Thứ nhất là phát triển tốt hơn mấy cái chỗ khác mà Tony đã đi qua. Đường xá thì cũng rộng rãi, nó giống như là nó gần như giống như mấy cái con đường bên Mỹ Tony đi.
Ngoài sống thử, ông bắt đầu tích lũy, đầu tư bất động sản cách đây 15 năm.
Hiện tại thì Tony về Việt Nam sống thì chỉ dùng cái tiền mà Tony tích trữ bấy lâu nay và đầu tư chút đỉnh. Ở Mỹ thì họ không có cho mình lãnh tiền hưu cho đến năm 63 tuổi hoặc là 67 tuổi. Thì Tony mới có chưa có tới cái tuổi đó cho nên mới chưa có nhận được tiền hưu. Về Việt Nam thì nếu mà nói về cái con số thì một người nha, thì có thể là một tháng chỉ cần 1.000 đô là có thể sống rất là tốt ở Việt Nam. Ở Bình Dương, còn ở Sài Gòn thì có thể là 1.500 đô. Tony đã có cái ý tưởng mà về Việt Nam thì 15 năm trước rồi. Lúc mà còn sống ở Mỹ thì ngoài cái công việc mà 8 giờ full time làm tại cái công ty á, thì về nhà thì Tony hay tìm mấy cái công việc khác để làm. Thiết kế mấy cái website về tìm bạn bốn phương, sau này là mấy cái app hẹn hò. Tối này nọ, chiều về rảnh, weekend này nọ, cuối tuần thì Tony rảnh là Tony cứ coding để mà tạo mấy cái trang app hẹn hò để mà kiếm thêm cái thu nhập. Nhớ năm mà 30 mấy tuổi làm việc rất là nhiều luôn. May mắn là mua được 1-2 căn nhà cho thuê á. Vào cái lúc mà thị trường bất động sản của Mỹ mà xuống đáy thì Tony có mua, cho nên cũng tích trữ được một số tiền để mà nghỉ hưu sớm sau này.
Hiện, ông Tony đang đợi đủ 63 tuổi để lãnh tiền trợ cấp nghỉ hưu trước khi chính thức trở về sinh sống tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ông Tony Nguyễn không phải trường hợp hiếm khi quyết định trở về Việt Nam nghỉ hưu. Theo VARS dẫn dữ liệu của Ủy ban Nhà nước, hiện có khoảng 6 triệu Việt kiều sinh sống, làm việc tại hơn 130 nước và vùng lãnh thổ. Số lượng người Việt ở nước ngoài đã tăng hơn 13% so với năm 2020, 80% trong số đó ở các nước phát triển. Theo ông Peter Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, có khoảng 5,5 triệu người Việt ở nước ngoài và hơn 1 triệu thế hệ F2, F3 có bố, mẹ hoặc ông bà là người Việt Nam. Trong số này, hơn 20% đến tuổi nghỉ hưu, đa số muốn trở về quê hương sinh sống, đầu tư, gắn bó với nguồn cội trong những năm cuối đời. Một thống kê của ông tại Australia cho thấy, có 170.000 trong số 350.000 Việt Kiều ở quốc gia này có nhu cầu về Việt Nam nghỉ hưu. Tương tự ông Tony, bà Đặng Thanh, 65 tuổi, vừa trở về Đồng Nai sau 40 năm bôn ba tại bang Texas, thành phố Houston. Năm 2015, bà Thanh từng về Việt Nam mua mảnh đất gần 2.000 hecta để trồng trọt và xây nhà trọ. Bà hào hứng chia sẻ, bà sống cuộc đời như tiên với khoản trợ cấp hưu trí lẫn việc đầu tư do mức sống thấp ở Việt Nam.
Làm phát có nghĩa là tài chính gì tiền bạc nói chung là khó khăn đi.
Đây mà làm một ngày thí dụ 100 ngàn mà bên đó ngày khi 1 triệu, 2 triệu thì gấp mày lập 10 lần, gấp 20 lần. Bên đó 100 ngàn thì về Việt Nam tới 1 triệu lần. Cái giá trị như vậy gấp 10 lần, hơn gấp 10 lần. Thì thay vậy thí dụ mình xài mình đem mình gửi về tích lũy về Việt Nam mua đất xây cái nhà trọ gì kia nọ ha, cho người ta mướn có nguồn thu. Còn ở bên xin lỗi, ở bên đó hả, làm sao có đủ số lượng đầu tư, sau này mình già nó không khó, mình trở về quê hương mình sống cũng được, mình về đó mình an lạc như tiên luôn. Bây giờ về có thiếu cái gì nữa, đồ nhặt có thiếu cái gì, dễ thở, mình không phải bon chen cái gì á, cái gì cũng dễ sống, ăn uống cũng dễ nè. Sống sau qua để làm phải kiếm tiền được xài, đúng là xài phải sau qua. Thì còn đây nhiều khi mình nghèo khó không được, mình ra một cái mình trồng có miếng dừa miếng rau ha, nước mắm mình chấm mình ăn cũng sống cái thông thường của người Việt Nam mình vậy. Trời ơi thích lắm đó, mà làm dừa đam mê lắm, thì làm chăn cây hay làm cái này cái mình về mình thấy ha, nó nở ra một trái cho nó xinh tươi bông hoa nở, là cái tinh thần mình nó sáng phát.
Bà nói 80% bạn bè đang có quyết định như mình,
nhất là nhiều người ta có bố ba bốn đứa con, hai đứa vậy đó, là hai người này cái này, ví dụ như vậy ha. Ta về ta có con này, ta muốn về có con đây gần con. Ví dụ có nhà có cửa, cái dòng họ anh em nhiều đông là ta sẽ trở về. Mà đa số mọi người mà có dòng họ anh em người ta thích về già, người ta về quê hương thích lắm. Đợi thăm chị A, chị B, chị Năm, chị Sáu vậy đó. Tâm lý ai cũng vậy đó. Đa số rất là nhiều người như vậy luôn. Người ta có muốn về quê hương, người ta tới chỗ mà cái nơi mà chôn nho nhau, cắt trúng người ta nói vậy đó. Quê hương mình là chùm khế ngọt. Không biết giờ nghèo giàu nhưng người ta muốn, ý như ta nói là ta về là tắm ao ta, dù trong dù đục, quê nhà vẫn hơn, chơi đâu du lịch ở nhà lầu thôi. Nhưng mà vẫn muốn về cái nhà của mình, không biết bây giờ món ngon gì lạ gì nhưng mà vẫn muốn về cái nhà của mình.
Lạm phát ở Mỹ tăng cao, kéo theo giá cả leo thang, đồng tiền dần mất giá, khiến người ở độ tuổi về hưu như bà thêm phần khó khăn. Từ đây, bà quyết chọn Việt Nam để nghỉ hưu thay vì tiếp tục bó chân nơi đất khách. Theo ông Nguyễn Quốc Bảo, có 3 lý do hàng đầu khiến Việt Kiều lựa chọn nghỉ hưu ở Việt Nam. Đầu tiên là tư tưởng lá rụng về cội, trở về để được nói tiếng mẹ đẻ, ăn nón quê hương, sống trong cộng đồng những người cùng văn hóa. Với nhiều người, quá trình sống ở nước ngoài khó hòa nhập và bị phân biệt chủng tộc càng thôi thúc họ trở về. Thứ hai, Việt Nam đang ngày càng phát triển từ cơ sở hạ tầng, nếp sống hiện đại đến các tiện ích mà chi phí rẻ hơn hẳn ở nước ngoài. Thứ ba, cả một đời lao động ở nước ngoài vất vả, ít được tương tác, vui chơi hay giải trí. Trong nước có nhiều nơi thích hợp để nghỉ dưỡng và với nhiều Việt Kiều lớn tuổi, đây là thiên đường để tận hưởng cuộc sống. Đồng quan điểm với ông Bảo, bà Đặng Thanh tâm sự, càng lớn tuổi, bà lại mong mỏi gần gũi anh em, thăm viếng họ hàng gần xa.
Đã quyệt quê nhà mình ha, là cái gì cũng thoải mái hết, rồi có anh em có dòng họ nữa ha, buồn mình chạy tới anh em. Cái gì mà tâm sự được, còn nước ngoài mình đâu quen ai nè, ở đâu có đó xứ lạ quê người mà, chỉ đâu có bây giờ mình đi ra, đâu phải mà bolo bola như ở đây được, muốn đi đi đâu. Nó không có cái tục quán như của Việt Nam mình. Mình thích cái tục quán của mình.
Như là mình có ngày Tết nè, mình lễ lộc nó là Tết nè, chỉ có một ngày thôi là đi làm chứ không có Tết.
Chưa kể sau tuổi 63, bà nghỉ hưu và nhận trợ cấp. Đây cũng là lúc bà dần trở nên cô đơn, mặc cảm bản thân vô dụng. Tuy nhiên từ khi trở về, bà có cơ hội tham gia câu lạc bộ văn nghệ, khiêu vũ để tạo thêm niềm vui tuổi già cho chính mình.
Ở đó mình nói là người Việt Nam mình ở có cái khụm khu khu đó là người Việt mình ở. Đi làm á thì trời biết đi làm thôi, đi làm xong thì về nhà thôi. Người già đóng cửa nhà thôi, đô đơn lắm, rất là buồn tẻ. Không có người chia sẻ nè, rồi không có người tâm sự chia sẻ buồn vui. Có nhà chỉ ôm, ví dụ cái tivi hay cái máy tính gì đâu thích đâu. Còn đây á, sướng lắm, về nhà, ví dụ nhà thích chơi cũng có đầy đủ này, nhưng không có buồn. Đi đến bài hay là thăm bạn bè, đi hát karaoke hay này kia nọ, thoải mái không? Còn ở kia chơi thì chơi kiểu xã giao luôn rồi chứ nó không có đậm đà.
Ngoài ra, chi phí y tế lẫn sự thuận tiện cũng là điểm thu hút Việt Kiều về nước nghỉ hưu.
Cái dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe cũng rất là quan trọng. cho những cái người Việt kiều mà có mơ ước trở về Việt Nam, người ta cũng chọn một nơi nào mà có dịch vụ y tế tốt, khu mà Thuận An á, ngay cả bệnh viện nước ngoài cũng có ở đây luôn, rất là hay. Hình như có 2-3 cái gần ở chỗ Tony ở luôn. Nếu không có bảo hiểm thì cái dịch vụ y tế ở Mỹ rất là mắc. Ví dụ như là có một lần Tony vệ sinh răng ở Việt Nam á, y hệt như là ở bên Mỹ luôn, nhưng mà Tony chỉ trả có 100.000 à. Tony bất ngờ luôn, 100.000 là khoảng chừng có chừng 4 đô à. Trong khi đó ở Mỹ thì có thể là trên 100 đô, là có thể nó gấp hơn mấy chục lần luôn.
Theo thống kê, ước tính lượng kiều hối chảy về cả nước năm 2023 đạt khoảng 16 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% so với năm trước. Riêng trong quý đầu năm nay, gần 2,87 tỷ đô la Mỹ về thành phố Hồ Chí Minh, tăng mạnh hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lượng kiều hối cao nhất về thành phố tính trong quý đầu năm, đồng thời cũng là mức mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây. Theo ông Nguyễn Quốc Bảo, chủ tịch câu lạc bộ bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, hiện có khoảng 3 triệu Việt kiều có nhu cầu sở hữu bất động sản khi trở về Việt Nam sinh sống. Cụ thể, khoảng 15-20% dòng tiền kiều hối đang đổ trực tiếp vào bất động sản. Gần đây, luật đất đai sửa đổi có nhiều điểm mới giúp Việt kiều thuận lợi trong việc đầu tư, như mở rộng quyền sử dụng đất. Người gốc Việt định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam được mua, thuê nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở, nhận quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở, nhận thừa kế quyền sử dụng đất ở và các loại đất khác trong cùng thửa đất có nhà. Luật hiện hành không có những quy định này.
Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!